南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
xin tiếp tục nói về những điều gia đình bệnh nhân cần chú ý để chăm sóc người bệnh. Và xin nhớ là gia đình cũng chính là ta luôn, cho nên mong chư vị muốn vãng sanh cũng cần chú ý những điểm này. Xin mở trang 175, câu P. Tam tịnh nhục là món thịt dựa trên ba điều không. Không nghe tiếng con vật kêu, không thấy con vật lúc bị giết, không phải vì mình mà con vật bị giết. Đúng không như vậy?
Đúng.
Đây chính là cái những món thịt mà nó không còn sự sống, không còn sự sống nữa. Thì những món thịt ở ngoài shop người ta bán bây giờ là thuộc về tham tình dục đó. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị, người đã muốn vãng sanh Tây Phương mà còn thèm miếng thịt của chúng sanh thì cũng không phải là tốt lành gì đâu. Cho nên mong chư vị phát tâm ăn chay trường hay hơn. Chứ đừng có nghĩ rằng là có thể ăn thịt như vậy mình làm tí xác. Rồi có nhiều người ăn thịt cái nói vậy là không phải tại con tôi ăn, tại cháu tôi ăn tôi mới làm. Nói mình làm 4 miếng, con cháu mình ăn miếng, mình ăn 3 miếng. chứ không tốt. Cho nên mong chư vị chúng ta có thể châm chế trong cái vấn đề hậu niệm, có thể châm chế trong này. Nhưng mà người đã thực sự ăn thịt là cũng yếu lắm rồi, tâm từ bi cũng yếu lắm rồi. Nhất là lúc mà ăn thịt mà chúng ta dùng những chất hành tối trong nhà nhiều quá là vô cùng trở ngại, vô cùng trở ngại. Như mới trước khi mà vô đây thì cũng có nghe một cái tin. Một người đã già yếu, nghĩa là đi đến chỗ là lúc tỉnh lúc mê rồi, nghĩa là lúc mệt mệt rồi, thế mà lại muốn ăn thịt. Thì thôi cũng chấp nhận đi. Lại nói là thịt còn phải có tối hành ướp vô nữa mới ăn. Đây là một đại chướng nạn cho chính mình. Cho nên mong chư vị phải hiểu, biết mà tránh né đi. Chứ còn không thì kẹt lắm đấy. Bây giờ thì mình thèm. Mình tưởng là lúc đó mình bỏ được. Không, lúc đó mình thèm hơn. Đang lúc sắp chết mà còn thèm muốn thịt. Mà còn muốn có tối hành vô nữa thì cả một vấn đề khó khăn. Cầu quỳ tuyệt đối kiên cử ăn thứ ngũ tân, tối hành hệ nén kiệu tối tây paro đó lích. Đúng không chư vị? Cái ngũ tân lại nên tuyệt đối, nó nặng hơn. Nó nặng hơn là cái mùi thịt tinh thực. Ăn thịt thì có vẻ như là mình không có từ bi. Nhưng mà mình ăn cái loại ngũ tân, hồi giờ mình biết, chứ giờ biết rồi thì mình thấy là chư thiện thần, người ta lại kiên cử ngũ tân. Người ta rất là sợ cái mùi tối, mùi hành. Mà chúng ta ăn thì các vị đó muốn bảo vệ mình, bảo vệ cũng được. Mà mình biết rằng là trong kinh nói rằng là các cái vị đó, người ta không có chịu cái mùi ô trược của hành tỏi. Mà mình cố gắng mình dùng, mình quyết tâm mình dùng, tức là mình không có tôn trọng họ. Một khi mà không tôn trọng họ thì không bao giờ mà được họ thương tình giúp đỡ cho mình. Chư vị nên nhớ cho kỹ là chư thiên long hộ pháp không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Các ngài còn giận còn hờn. Mình làm đúng thì các ngài vỗ tay, mình làm sai các ngài quấn đấy. Cho nên nhớ cho kỹ như vậy. Tức là mình muốn các ngài bảo vệ giúp đỡ cho mình thì mình phải tôn trọng, thì kính cẩn họ mới là đúng. Chính vì thế mà khi nghe một người nói là bây giờ ăn thịt mà còn phải có tối hành vô nữa thì thôi chịu thua. Đến lúc đó là coi như không cách nào có thể mà uyển chuyển được nữa. Và chư vị cứ để coi, nếu mà một người nào đó mà ăn hành, ăn tối nhiều quá, tới mà cái mùi đó nó xông lên cái chỗ hộ niệm thì chính cái người hộ niệm đó người ta chịu cũng không nổi. Cho nên mong chư vị phải hiểu là mình vì cái sự giải thoát của mình mà mình phải ráng nhịn cái này đi. Đừng có làm xa lan thì kẹt lắm, vô cùng kẹt. Không dễ đâu. Mà nếu hộ niệm là vi diệu chứ mà thực ra là tất cả đều do chính mình. Phải đừng có bị trở ngại, chính mình đừng có bị rắc rối, chính mình đừng có bị nhiều cái oán nạn nó bao phủ, chứ còn bao phủ nhiều quá thì còn kẹt lắm đấy, trong giờ đâu. Câu R: khuyến khích phóng sanh để hồi hướng công đức cho người bệnh, đúng không như vậy?
Đúng.
Cái phóng sanh nó ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng rất lớn trong cái vấn đề mà hóa giải chướng nạn, hóa giải cái oán thần trai trục. Mà mình đã phát tâm phóng sanh rồi thì còn nghĩ tới ăn món thịt người ta làm chi nữa. Chính vì thế mà mong chư vị phải chú ý là cái phóng sanh nó nhiều khi nó ảnh hưởng còn mạnh hơn là cái in kinh ấn tống nữa, giống như vậy đâu. Tại vì nó trực tiếp nó làm an lòng những cái người mà oán thần trái chủ. Tại vì tất cả những cái nợ oán thần trái chủ nó liên quan tới sát sanh. Mà bây giờ mình hồi trước mình sát sanh rồi, bây giờ mình lấy cái phóng sanh đó mình điều trị rất là hay. Cho nên những cái nhà mà người ta thường phóng sanh nhiều, nó ảnh hưởng đến cái gỡ ách nạn về oán thần nhiều lắm đó. Mình thấy chân sau cùng mình nhiều lắm chứ không phải đơn giản đâu chứ. Câu S: bắt buộc gia đình phải phóng sanh, không phóng sanh thì không hộ niệm, đúng hay sai?
Sai.
Đừng nên bắt họ. Quan trọng là họ tự nguyện. Họ tự nguyện thì nó có cái giá trị tốt hơn. Cũng bắt họ thì nói chung là có nhiều cái trường hợp gia cảnh khó khăn. Mà khi họ phóng sanh mà kiểu như là ép buộc, nó cũng có cái công đức gì mà để giúp cho người thân của họ đâu. Mong cho vị phải nhớ là cái lòng tự nguyện dầu là cố ích nhưng mà có công đức nhiều. Còn khi mà bắt buộc rồi thì trước khi mà phóng sanh người ta càm làm lên càm làm xuống, cầm món tiền người ta so đo lên so đo xuống, cũng có phước đức gì đâu. Cho nên chư vị biết là phóng sanh nó thuộc về cái phước gọi là phước vô úy. Mình tu bố thí với cộng nhớ là lấy cái tâm mà tu. Đừng có thấy mà cầm cái đồng tiền ra mà coi như người ta gọi là cái đồng xu mà nó không lọt xuống đáy giếng á, miệng giếng á, mà bắt ép người ta phóng sanh. Cái chuyện mà ép buộc này nó không đi đến kết quả gì đâu, không tốt. Phải có cái tâm thực sự là tự nguyện thì một đồng thôi mà nó có công đức lớn. Cho nên trong kinh Phật chư vị nhớ là có một cái bà già, khi mà bà đến chùa, bà thấy người ta cúng dường mà bà nghèo quá, không có, bà có nỗi sắc xấu cắt xấu xù gì trong túi. Bà thành tâm bà mót mét ra bà đưa tài cá gia tài của bà với câu nhiêu đó. Thế mà chỉ cần một cái cắt bạc của bà thôi mà mua dầu đốt lên mà chư A-la-hán dùng thần thông mà thổi cái đèn nó không tắt. Chư vị hiểu ý nghĩa này. Trong cái Liễu Phạm Tứ Huấn ấy, có một người chỉ có 30 đồng tiền cắt, tới cúng dường mà một vị hòa thượng phải mặc áo đại tràng tới để mà nhận cái lễ của cái vị đó mà hồi hướng công đức cho. Nhưng mà khi cái vị này sau này biến thành một vị thứ phi được vua ân sủng, ngày trở về thì đi ngang cái chùa thấy vẫn cái chùa lụp chụp quá, cho nên đem cả một gánh vàng tới. Hòa thượng đó mà sai một chú tiểu ra nhận lễ đó cho ngài không ra. Chứ vì hiểu là một cái gánh vàng đó thì giá trị nó cao hơn một cái tiền cắt cái gì, nhưng mà cái lòng của người đã thay đổi rồi. Cho nên cái gánh vàng đó mà ngài đành phải đưa cái một vị sa di không biết gì ra nhận mới xứng đáng. Mong chư vị hiểu được như vậy. Phải có cái tâm gọi là tâm bố thí mới có giá trị. Còn cái tâm mà hơn thua, tâm mà đố kỵ, tâm mà ganh tị, dẫu cho chư vị đem tiền đóng ra mà cúng dường, nhiều khi cũng có phước đâu. Nhớ cho kỹ điểm này. Câu T: gia đình không được nói lời bi quan sầu muộn trước mặt người bệnh, đúng hay sai?
Đúng.
Mấy chuyện này quá dễ dàng được phải không? Chúng ta hiểu biết rồi phải không? Đừng có lúc đó đừng có nghĩ rằng đây mẹ tôi chết mà không cho tôi khóc làm sao được. Mà xin thưa thật với chư vị, mình biết rồi đó nhưng mà gia đình mình không biết thì mình cũng phải cẩn thận. Chứ đừng có thấy khi con cái mà nó khóc lên, nó buồn lên, cái mình cũng buồn theo là cô chúng mất vãng sanh. Đơn giản. Có những người con coi như là bất hiếu, ngỗ nghịch, nó ngỗ nghịch lên mình, nổi giận lên làm mình thua. Cho nên phải lo giải quyết trước. Tình thực là phải lo giải quyết trước cái chuyện này đó chứ bị. Đừng có sợ. Gia đình nào cũng vậy hết trơn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tôi mới gặp một cái chuyện mà thấy một người hồi giờ cũng lập chùa, cũng tu hành, cũng phước báo ngon vậy lớn lắm, quyền thế cũng lớn lắm. Nhưng mà sau cùng rồi thì con cái nó không có tin vào cái pháp hộ niệm. Nó không cần, nếu nào nó theo cái ban hộ niệm thì nó khỏi lo. Xin thưa với chư vị, tất cả những cái này mình phải chuẩn bị trước. Mình phải làm di chúc. Mình mới lo hết cho mình. Chứ còn không thì không phải là đơn giản. Cho nên đừng bao giờ nghĩ là có cái ban hộ niệm là có thể giải quyết được tất cả. Không có đâu. Câu U cần thông báo bà con bạn bè quen thuộc thường xuyên đến tâm sự an ủi vỗ về hầu giúp người bệnh giảm bớt sự căng thẳng. Đúng hay sai?
Sai
quá chừng sai. Cho nên giữa cái quy luật của hộ niệm và cái quy luật của thế gian nhiều khi nó nghịch với nhau. Chúng ta phải chấp nhận đi con đường nào, đi một đường. Không có nghĩa là chúng ta bỏ bà, bỏ con, bỏ thân, bỏ thuộc, nhưng mà chúng ta phải khuyên rằng bà con quen thuộc gì đó tới ủng hộ tinh thần cho chúng ta vãng sanh mới là đúng. Cho nên tôi bây giờ bạn bè tôi lâu năm tôi không thể nào bỏ được, thì thôi anh đi con đường nào, anh đi. Còn nếu mà anh muốn tôi giúp giành vận tranh, anh phải cẩn thận làm cho đúng quy luật. Còn nếu không thì mình không có cách nào. Nói thẳng thắn là khi mà người ta quyết lòng, người ta khinh thường cái phương pháp hộ niệm thì không cách nào có thể giúp được cho họ. Mong chư vị chú dịch thiệt vững chỗ này. Bà con bạn bè mà là bà con biết tu hành, biết hộ niệm thì tham gia vào ban hộ niệm giúp cho người bệnh. Còn bà con bạn bè mà không biết hộ niệm, mình phải nói rõ: xin chư vị vào đây hộ niệm giúp cho mẹ, ngoài ra thì miễn thăm hỏi. Phải để cái câu miễn thăm hỏi, chứ không là thăm hỏi là chết tiêu. Câu về giảm chế tối đa vấn đề bà con thân hữu trực tiếp thăm hỏi người bệnh trong suốt thời gian hộ niệm, vì họ không nắm vững quy luật của pháp hộ niệm nên dễ phá tan ý nguyện vãng sanh của người bệnh. Đúng hay sai? Rõ ràng như vậy, mình thấy rõ ràng cái chỗ này là sở dĩ mình ngăn cản là sợ rằng là những người không biết hộ niệm làm phá tan ý niệm của người bệnh. Mong cho vị nhớ cho kỹ. Và gia đình cần phải yểm trợ tích cực về vấn đề này. Và chúng ta là những người bệnh thì chính mình phải hạ bút xuống viết một lời: xin tất cả những người thương mến tôi hãy đến đây niệm Phật cho tôi, vì đây là ý nguyện của tôi. Tôi quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu chư vị thương tôi mà tở mà than mà khóc mà cản trở, làm cho ý nguyện của tôi bị lung lay, tội nghiệp cho tôi. Cho nên người nào thương tôi hãy đến đây niệm Phật với tôi. Đừng bao giờ cản trở, đừng bao giờ ý kiến vào con đường vãng sanh của tôi. Xin chư vị hạ cái bút viết những lời này. Tại vì những cái lời viết của chính người bệnh nó vô cùng quan trọng. Người ta thì có thể cãi kình hay là chống đối gì với người thân, nhưng mà không ai nỡ lòng nào mà làm nghịch ý người sắp chết đâu. Chính vì vậy mà những cái lời của người bệnh vô cùng quan trọng. Mong chư vị hiểu được như vậy, phải cố gắng ráng lên để mà chúng ta thoát khỏi cái ách nạn của nghiệp chướng mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ thực ra thì xin thưa với chư vị, mình nói thì dễ đấy, nhưng mà khi nằm xuống vạn sự nó đến hồi nào không hay. Nhất định đừng bao giờ ý rằng là có ban hộ niệm là muốn làm gì làm, có ban hộ niệm là mình vững vàng. Nhất định chư vị phải chuẩn bị trước. trong mỗi bữa chúng ta khui ra một chút. Chứ thực ra thì hộ niệm như vậy mà thực ra nó nhiều vấn đề. Chúng ta cần phải lình lại một chút để tự mình vượt qua cái ách nạn của chính mình, để hy vọng có cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thánh Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam Mô Bồ Tát Phật.